con gái áo tím mong mơ, sống hương tập nằm tim răng được chưa, không vui kỷ niệm vòng tay học trò. Tôi nhớ khung ca
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Quang Nhuận, Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế. Con xin thành kính đảnh lễ Ni Trưởng Như Minh, Trưởng Phân Ban Ni Giới tỉnh Thừa Thiên Huế và các vùng miền Trung. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên con được quý ôn cho con ra Huế chia sẻ pháp thoại với quý Phật tử. Con thật là cảm động, bởi vì là con là hạng hậu học ni giới, tội dày phước mọng nghiệp trần sâu, nhưng mà quý ôn là quá thương và cũng muốn giữa sư Hương Nhũ và quý Phật tử có một cái nhân duyên để được gặp nhau, để được chia sẻ những điều hiểu biết trong cuộc sống theo tuệ giác của Đức Thế Tôn. Cho nên quý ôn không quản ngoại đường xá xa xôi, sức khỏe của quý ôn, tuổi tác của quý ôn đã cao, mà vào tận trong Sài Gòn, vào trong các tỉnh Bình Dương, Củ Chi, Bình Chánh, vân vân, để gặp các cái vị giảng sư còn trẻ, và nhất là một người đi giảng mà ni và cũng còn rất là ít kinh nghiệm như con. Nhưng ôn đã rất thương và động viên con một lần ra Huế gặp gỡ với quý nam nữ Phật tử và đặc biệt là các bạn trẻ để chia sẻ pháp thoại. Và trước hết là con xin thành kính đảnh lễ tri ơn ôn và quý ni trưởng, quý ni sư đã cho con một cái nhân duyên vô cùng tốt đẹp này. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên được đến một trung tâm văn hóa Liễu Quán Huế, mà buổi sáng khi đến đây đã rất là cảm động rồi. Nghĩa là nơi đây có một cái nơi để cho quý Phật tử về được nghe Phật Pháp và được chiêm nghiệm những giá trị vô cùng cao cả để đời sống của chúng ta được an vui và hạnh phúc theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Và khi vừa mới bước xuống sân bay đã gặp một số Phật tử Huế chưa từng gặp bao giờ. Nhưng có lẽ các vị cũng đã nghe Sư Cô Hương Nhũ giảng ở qua mạng, truyền thông, cho nên đã đến và nắm tay, xúc động, làm cho mình cũng vô cùng là cảm động với cái giọng nói của xứ Huế vô cùng thân thương, rất là trìu mến, dễ thương, đúng như là mình vẫn nghe trong một cái bài hát nào đó, là nét dịu dàng pha lẫn trầm tư và từ giọng nói ấm trầm sâu lắng lạ. Có phải như vậy không ạ, quý Phật tử? Dạ. Một bạn sinh viên nói với sư Hương Nhũ rằng: "Sư ơi, con nghe nói sư ra Huế hả? Sư giảng một đề tài nghe giống như là phim hành động vậy, chạy trốn tử thần phải không sư?" À đúng rồi, bởi vì là khi Hòa Thượng đó rất là thương, là vào trong Sài Gòn, vô Bình Dương, lên tận chùa của sư Hương Nhũ rồi, đi ba Hòa Thượng, rồi sau đó còn điện thoại, rồi gửi thư mời. Rồi Hòa Thượng nói: "Con giảng cái đề tài gì nghe cho vui, hấp dẫn một tí nha." Thật sự là con nghĩ đến một cái đề tài, nó không phải là từ trong cái phim hành động như các bạn trẻ nghĩ, mà nó từ trong một cái pháp cú của Đức Phật đã dạy, kệ 127, là tìm nơi trú ẩn để trốn thần chết. Nhưng các bạn trẻ chỉ cần nghe là chạy trốn tử thần là cảm thấy một cái gì rất là hấp dẫn trong cái cách nghĩ của các bạn trẻ. Và các bạn nói rằng: "Sư cô ơi, sắp đi đến Huế rồi." Cái sư cô có biết cái câu chuyện người ta nói rằng là tổ tiên của người Nhật Bản đó là người Huế không? Đó. Nói: "Sư không, sư không nghe chuyện này. Sư nghe tổ tiên của người Nhật Bản nó có hai cái thuyết. Một cái thuyết là người Anumi ở một cái hòn đảo ở Nhật, và một cái thuyết là xuất phát cũng từ Trung Quốc." Thì bạn sinh viên nói rằng: "Vậy là sư không biết rồi. Có một cái nhà nghiên cứu nhân chủng học người Nhật đi tìm nguồn gốc dân tộc tổ tiên của mình, đã đi khắp thế giới để tìm kiếm nhưng chưa tìm ra. Cuối cùng một lần về châu Á, đặt chân trên đất nước Việt Nam và đến ga Huế, một nơi có rất là nhiều di tích danh lam thắng cảnh của đất nước. tình cờ ông nghe hai người dân địa phương trò chuyện với nhau rằng Midigani, Tausagani, Midigamo, Gate, Taurigate, Gate là Gachi, Galangkote, răng đông như ri, ri mà đông chi, Miragamo, Raganamo, Kimo đi chi, trừ chữ Kimo, Milo đi đi, tao đi nghe mi. Nghe giống như là Nagasaki và Hiroshima. Và ông ta nói rằng, ô, như vậy Huế là tổ tiên của người Nhật rồi. Bạn sinh viên đó nói rồi mình phải yêu cầu bạn nó kể lại hai ba lần. Tại vì là nghe cũng chi chi mô mô đó. Và hôm nay thì được gặp ở đây với quý Phật tử, thì Hương Dũng cũng muốn trao đổi cái đề tài chạy trốn tử thần đó. Thì chắc quý vị cũng sẽ nghĩ rằng là không biết rằng trong Kinh Pháp Cú kệ 127 Đức Phật nói cái vấn đề chi đó. Thật ra trước khi mà có một cái câu kệ, Đức Phật thường hay nói cái nhân để đọc ra những kệ Pháp Cú, hay có những cái nhân duyên để cho chúng ta những bài học để tu tập trong cuộc sống của mình. Thì cái câu chuyện dẫn đến kệ 127 trong Kinh Pháp Cú là có một nhóm nhà sư trên đường đi đảnh lễ Đức Thế Tôn. Họ dừng lại một cái làng ở trên đường, thì có một số vị là gọi là những người Phật tử nấu ăn để cúng dường cho các vị sư đó. Trong khi đang nấu như vậy thì có một ngôi nhà bị bốc cháy, tạo ra một vòng lửa bay trên không trung. Vào ngay lúc đó có một con quạ bay ngang qua, chạm phải cái vòng lửa này và bị chết cháy. Xác của nó rơi xuống ở giữa làng. Các nhà sư trông thấy xác con quạ chết, nghĩ rằng chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể giải thích được vì sao con quạ này tạo cái nghiệp ác gì mà phải chết thảm như thế. Có nhiều cách chết lắm, đúng không nào? Có những cách chết rất nhẹ nhàng, êm ả ra đi. Có những cái chết đau đớn, có những cái chết không toàn thây, có những cái chết gần như có cảm giác như là oan uổng vì tự tử, vân vân. Và khi thấy con quạ bay trên không trung chạm vào cái vòng lửa rồi rơi xuống giữa làng chết cháy như vậy, họ nghĩ rằng phải hỏi Đức Thế Tôn để biết rằng con quạ này đã tạo những nghiệp ác gì mà bây giờ nó phải chết thảm như vậy. Sau khi cất thực xong, các nhà sư đến gặp Đức Thế Tôn để hỏi Ngài về cái chết của con quạ. Nhưng khi Đức Phật chưa trả lời thì lại có một nhóm nhà sư khác lại đi trên đường cũng đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Lúc họ kể rằng họ lại đi đến Đức Thế Tôn bằng con đường biển, cho nên đi tàu không có cách nào, để mà đang đi trên tàu bỗng nhiên là tàu tắt máy và không thể nào di chuyển được mà không có lý do. Nhiên liệu vẫn còn đủ đầy, mọi thứ thuận buồm xuôi gió mà tàu đi không được. Cho nên họ muốn biết là cái lý do gì. Và người ta phải nghĩ rằng phải có một người nào đó là cái nguyên nhân làm cho tàu đi không được. Nghĩa là ai là nguyên nhân của sự xui xẻo hôm nay. Cuối cùng không biết là ai cho rút thăm đó. Rút thăm lần thứ nhất là họ nói người gây ra nguyên nhân xui xẻo này là vợ ông thuyền trưởng. Nhưng mà bà nói là tại sao lại đi kết luận một cái chuyến tàu đi không được là vì tôi, mà qua một cái chuyện rút thăm hên xui may rủi như thế này. Cho nên cuối cùng quyết định rút lần thứ hai cũng là bà. Quyết định rút lần thứ ba cũng là bà. Và rút thăm lần nào cũng bà là nguyên nhân gây ra cái sự bế tắc của con thuyền không thể nào tiếp tục. Cuối cùng ông thuyền trưởng đứng lên nói với cái giọng rất là buồn bã là nhiều người hôm nay sẽ phải chết vì người vợ của tôi. Có thể nói đây là một người đàn bà không may mắn và đem lại những sự không may mắn cho con thuyền này. Cuối cùng thì cái con thuyền rất là đông người, nếu mà không đẩy bà xuống biển thì tất cả sẽ bê dí, từ từ thuyền sẽ đắm. Tại vì không có lý do để tìm hiểu vì sao thuyền dừng, cho nên họ quyết định phải ném bà xuống biển. Hỏi ông thuyền trưởng phải như thế nào, ông nói một bên là cả một đoàn tàu cả trăm người, một bên chỉ là một người vợ của tôi, thì tôi không thể nào vì người đàn bà này mà tôi để cho cả tàu phải đóng. Cho nên người ta ném người đàn bà đó xuống biển sau khi cột cổ bà vào một cái bịch đựng cát rất là nặng. Và lạ thay, khi mà quăng bà xuống biển rồi thì thuyền lại đi một cách bình thường, thuận buồm xuôi gió. Cho nên khi đi như vậy, các nhà sư ngồi trên thuyền cũng suy nghĩ, hóa ra trên cuộc đời cũng có thể vì một con người mà tạo ra và gây ra một cái từ trường xấu, một cái ảnh hưởng xấu cho tất cả đại chúng. Có khi sự xuất hiện của một con người lại đem lại an lạc và hạnh phúc cho chúng sanh. Tuy nhiên, vì nghiệp gì, ác nghiệp gì mà người đàn bà này phải chịu cái quả báo đó, họ nói rằng họ cũng sẽ đến để hỏi Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn chưa trả lời về câu chuyện người đàn bà, thì tiếp tục lại một nhóm nhà sư khác, gồm 7 nhà sư cũng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và kể rằng trên đường khi đến tinh xá của Đức Phật, họ được là nghỉ lại ở một cái khu làng, ở trong khu làng đó, đó qua đêm. Nhưng mà vào giữa đêm như vậy thì có một cái tảng đá nó rơi xuống, bởi vì các vị đã được bố trí ở trong một cái hang. Mà nửa đêm tự nhiên ở trên có một cái hòn đá rất lớn nó rơi xuống và nó lấp cái miệng hang lại. Và các nhà sư ở trong đó, dân làng có đến giúp cũng không đẩy được cục đá ra. Và họ phải chịu đựng đói khát ở trong cái hang đó 7 ngày. Cho đến ngày thứ 7 thì cái tảng đá tự động di chuyển qua một bên một cách kỳ lạ, và các nhà sư được ra ngoài ăn uống đầy đủ và tiếp tục đi đến tinh xá để gặp Đức Phật. Và họ cũng muốn biết vì nghiệp gì mà tự nhiên lại ở trong hang mà bị đá lấp đi, đói khát 7 ngày. Nhưng mà do thiền duyệt thực mà họ không chết. Rồi Đức Phật nghe từng câu chuyện mới trả lời cho các vị sư và cũng để giải đáp cho chúng ta nghe. Chúng ta có muốn biết Đức Phật trả lời như thế nào không ạ? À? Thưa quý Phật tử, các nhóm sư du hành đến hỏi Đức Thế Tôn. Đức Phật trả lời cho nhóm đầu tiên: này các tỳ kheo, ngày xưa đó có một nông dân, ông ta có một con bò rất lười biếng và cứng đầu. Ông nông dân không dạy được con bò cho nên tức giận, và trong một lần không kềm được cái lửa sân của mình, cho nên ông đã lấy một sợi dây thừng làm bằng rơm cột chung quanh cổ con bò, đốt lửa cái cọng rơm đó lên, làm cho con bò nó đau đớn rống lên. Và đáng lẽ ông phải tháo cái sợi dây đó ra ngay, nhưng mà ông bảo cho mày chết, cho mày nhớ để khỏi có cứng đầu. Khi con người ta sân lên, người ta có thể làm như vậy. Và vì việc làm ác đức đó cho nên ông nông dân bị đọa vào địa ngục. Đó, trong kinh Pháp Cú dạy cho chúng ta nghe lời Phật dạy ác đọa địa ngục. Đừng bao giờ nghĩ rằng là thời buổi hiện đại rồi không có địa ngục ấy. Và con bò chết, ông bị đọa vào địa ngục Niraya trong một thời gian rất lâu, và bị chết trong 7 kiếp như thế. Và những việc làm ác trong quá khứ, ông cứ tiếp tục, kiếp nào cũng bị đốt chết. Và kiếp sống như chúng ta thấy là một con quạ bay trên không trung, bị mắc vào đám lửa, vào cổ rồi chết. Đó là tiền kiếp của người nông dân đã giết con bò bằng cách đốt cổ nó. Nghĩa là Đức Phật muốn cho chúng ta thấy có nhiều cách chết, cách chết nào cũng do nhân chúng ta đã sống và chúng ta đã tạo các ác nghiệp, hoặc là chúng ta tạo các thiện nghiệp. Đối với cái nhóm sư thứ hai, Đức Phật trả lời rằng: này các tỳ kheo, người đàn bà tại sao bị quăng xuống biển? Bởi vì là trong một quá khứ, bà có nuôi một con chó. Bất cứ bà làm gì và đi đâu, con chó rất trung thành và đều đi theo bà. Kết quả rằng các bạn trẻ thấy bà đi đâu cũng có con chó đi theo thì không có nói rằng bà nuôi chó và chó thương bà, trung thành với bà, mà các bạn trẻ thường thường rất là nghịch ngợm và trêu chọc bằng những lời khiếm nhã. Đó. Ví dụ như rằng là sao bà không đi với chồng mà lại đi với con chó, bà yêu con chó lắm à, con chó đã yêu bà lắm à, những câu nói như vậy. Và bà thay vì trả lời với cậu thiếu niên thì bà đâm ra tức giận cái con chó của bà vì xấu hổ, nên quyết định là giết con chó bằng cách lấy một cái bình chứa đầy cát cột quanh cổ chó và ném nó xuống sông. Con chó chết đuối vì việc làm ác đức này. Người đàn bà phải chịu đựng sự đau khổ trong một thời gian rất lâu do ác nghiệp. Chưa trả xong, bà lại tiếp tục bị ném xuống biển rồi chết đuối. Và Đức Phật nói nếu tiếp tục trở lại làm thân người, bà sẽ tiếp tục chết vì nghiệp chết đuối mà do người ta quăng xuống biển, chứ không phải té xuống sông, xuống biển mà chết. Mà ngày xưa đã quăng con chó như thế nào thì bà cũng sẽ bị người ta quăng lại như thế. Đối với nhóm tỳ kheo thứ ba, Đức Phật đã trả lời: này các tỳ kheo, ngày xưa có 7 người chăn bò. Đó là kiếp trước của 7 nhà sư đó. Bây giờ là sư, nhưng trong một kiếp sống đã là những kẻ chăn bò. Thấy một con kỳ nhông bò vào trong gò đất và để đùa nghịch, đã đóng cái gò đất lại, nhốt con kỳ nhông ở trong đó. Họ nghĩ rằng là ngày mai sẽ trở ra để bắt, nhưng đã quên. Bởi vì chăn bò thì hôm nay cánh đồng này, ngày mai thì sang cánh đồng kia, cho nên quên mất con kỳ nhông. 7 ngày sau mới trở lại đó, mới sực nhớ rằng mình có nhốt con kỳ nhông ở trong cái hang này. Và do vậy mới là mở cho con kỳ nhông ra. Nó đói, nó khát, nó không còn sợ chết, nó lết ra và nó hít thở khí trời, nó ăn để nó sống, không giết nó. Nhưng vì cái chuyện mà nhốt kỳ nhông trong 7 ngày, mà các ông cũng từng bị nhốt như thế trong nhiều kiếp sống, mà kiếp sống này đã là một tỳ kheo rồi, các ông trong một lần đến đảnh lễ Đức Thế Tôn vẫn tình cờ mà bị nhốt trong hang động cho đến 7 ngày, không có thức ăn, thức uống, giống như ngày xưa. Trong một kiếp sống nào đó, các ông đã giết con kỳ nhông trong hang. Và để kết thúc, Đức Phật nói rằng dù có bay được lên trời cao hay chạy trốn bất kỳ nơi nào khác, chẳng có nơi nào mà trốn được hậu quả do việc ác của mình đã tạo ra. Và có anh Tâm Minh Ngô Tằng Giao đã chuyển thành thơ như sau: dù bay lên tận không trung hay là lặn xuống tận cùng bể khơi, chui vào hang thẳm núi đồi, khắp trên trần thế chẳng nơi an toàn, thoát tay nghiệp ác trót mang, chạy trốn thần chết bằng đường nào đây? Chạy trốn thần chết có nghĩa là chạy trốn tự thần. Mà Đức Phật nói không có đường để chạy trốn tự thần đâu, nếu đã gieo tạo các ác nghiệp. Và chính vì lời của Đức Phật dạy không có cách chạy trốn tự thần, nếu chúng ta sống trong các lời nói ác, suy nghĩ ác, việc làm ác, không cách nào có thể chạy trốn được nếu không tu tập, không chuyển hóa. Và đó là cái nguyên nhân mà Hương Dũng đã chọn cái đề tài chạy trốn tự thần tại Trung tâm Liễu Quán Huế hôm nay, thưa các vị. Nhưng các Phật tử thân mến, vấn đề hôm nay mà sư Hương Dũng muốn chia sẻ với các vị thì nếu nói mình gieo các ác nghiệp, mình phải chịu các quả báo bi thảm, điều đó tất nhiên rồi, chắc chắn chúng ta đều đã biết. Và đúng như là một Phật tử đã đọc nên lời tắc bạch, các vị mong đợi sư chia sẻ một cái gì đó về vấn đề sống chết. Mặc dù một người Phật tử đã được quy y Tam Bảo, trong quá trình tu tập từ nhỏ cho đến bây giờ, quý ôn, quý thầy, quý ni trưởng, quý sư đã nói chúng ta hiểu ít nhiều về cái vấn đề sống chết. Nhưng mà ai cũng vậy thôi, cứ nói đến cái chết thì có nhiều người không thích. Có người cho rằng chết là một phạm trù cấm kỵ, cho nên nói là hãy nói chuyện vui, chuyện gì mà làm cảm thấy là như đem mùa xuân đến, như hoa nở vậy, chứ đừng nói đến cái vấn đề chết làm chi, bởi vì nghe xong mà nó xui xẻo thế. Nhưng không, đối với một người đệ tử của Đức Phật thì phải đối diện với cái chết giống như sự sống của chúng ta. Bởi sống chết, mình nghĩ rằng đây là cửa sinh, kia là cửa tử, nhưng thật ra sống chết không ranh giới. Ngay đời sống của chúng ta vẫn đang tiếp cận, đang sống với từng cái chết. Nghĩa là các tế bào vẫn đang chết hàng ngày, và với các em bé, bên cạnh các tế bào chết, các tế bào mới lại sinh trưởng. Còn chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng sát na đi đến cái chết. Và nó vận hành, nó xoay chuyển như là một vòng khép kín. Hết sanh đến tử, hết tử lại đến sanh. Và trong một số quan niệm Phật giáo, ta còn cho rằng cái chết như sự thay một cái áo. Khi cái thân này đã cũ, đã bệnh, đã tàn, và người ta thay một cái áo mới để không còn sợ hãi đối với cái chết. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ nghe một câu chuyện vui. Ông già với tử thần. Một hôm ông già đốn củi, gánh củi về nhà. Đường thì xa, gánh củi thì nặng. Ông già kiệt sức, đặt bó củi xuống và nói: "Trời ơi, mệt quá. Giá mà tử thần mang ta đi cho rồi, sống làm chi mà mệt thế này." Giống như các vị vậy đó, khi buồn chồng, giận vợ, giận con, chết cho rồi đi, sống làm chi nữa. Tôi nghĩ tôi chết liền, tôi cũng chết nữa. Quá sức khổ, quá sức buồn, quá sức đau. Hay đau bệnh chi mà đau bệnh hoài, cho chết đi cho rồi. Giống như ông già đốn củi đây. Ông nói, thần tử thần mang ông đi cho rồi, có hơn không? Vác củi chi mà mệt thế này. Và không ngờ ngay lúc đó, thần chết lại hiện ra, bảo với ông ta rằng: "Ta đây, ông cần gì? Ta là thần chết đây." Ông già quá sợ hãi, bảo rằng: "Dạ thưa ngài, lão muốn nhờ ngài nhấc hộ bó củi lên vai cho lão đi về ạ." Tức là đòi chết, nhưng khi tử thần xuất hiện thì ông ta bảo xin đặt bó củi lên vai để ông ta về. Đó là một câu chuyện của nhà văn Nga Lev Tolstoy đó, đã kể lại cho chúng ta nghe. Nên cho thấy rằng là đòi chết, nhưng cái chết đến là sợ. Và có nhiều người chỉ cần nghe tới cái dự cảm về cái chết thôi đã mang lại lo lắng, âu sầu, bế tắc, không muốn nghĩ đến điều này. Nhưng hôm nay chúng ta với một thời gian rất ngắn đó, thì xin phép quý ôn với quý ni trưởng, quý Phật tử sẽ cùng với sư Hương Nhũ, mình sẽ có một cái thái độ như thế nào, mình tiếp cận, mình nhìn về cái chết, và nó sẽ đến với chính chúng ta, không bao giờ có thể tránh được. Các vị có thể đồng ý không ạ? Thực tế là cái chết đã rình rập chúng ta ngay chúng ta sinh ra, không có cách nào thoát khỏi. Mình suy ngẫm về vô thường thì mình cũng sẽ nói cái gì sẽ xảy ra ngày mai. Ngủ một đêm đến sáng mà không dậy mang dép vô là có thể đi luôn rồi. Và cũng không cần phải ngủ một đêm. Nếu Đức Phật hỏi các tỳ kheo đời sống, đời sống là kéo dài bao lâu? Người ta nói một ngày, một năm, một tháng. Nhưng Đức Phật, vị tỳ kheo mà trả lời được là đời sống trong hơi thở, Đức Phật khen đó là đúng. Cho nên chúng ta hít vào, không thở ra, rồi cứ nằm im như thế, tức là chúng ta đã đi đến với cái chết. Khi toàn bộ các cái năng lượng trong cơ thể đã cạn, năng lực đã hết, và các cái cơ quan hoạt động để chứng tỏ một cơ thể sinh học của chúng ta đã cạn, đã tắt, chúng ta đứng trước cái chết. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng nếu không ai tránh được cái chết thì cái sự sanh tử trong đời sống này chúng ta phải chiêm nghiệm như thế nào. Điều này là sư Hương Nhũ muốn các vị nhớ lại ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, khi mà ngài xin vua Tịnh Phạn đi xuất gia thì vua không có cho. Vua cha nói con muốn cái gì đó thì cha cũng cho hết, tại sao con lại đòi đi tu? Thì Thái tử mới nói rằng: con xin cha cho con một cái đời sống là không có già, sống thì không có bệnh, sống không có khổ đau, và sống thì không có cái chết. Thì vua Tịnh Phạn đành phải là bó tay rồi, đòi cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xin cái gì cũng được, và sinh đời sống không già, không bệnh, không chết, và không có sự khổ đau. Thì vua Tịnh Phạn cũng đang già, đang bệnh và sắp chết đây, đầy dẫy những khổ đau trong cuộc đời, mặc dù là Tịnh Phạn là vua. Cho nên im lặng có nghĩa rằng biết rằng trước sau gì thì Thái tử Tất Đạt Đa cũng ra đi. Vậy mà có một sinh viên đã hỏi sư Hương Nhũ rằng: thưa sư, con nghe sư nói và con coi kinh điển và các thầy đều dạy là Đức Phật xuất gia tu tập thành đạo, thuyết pháp nhập niết bàn. Như vậy ngài thành đạo rồi mà sao lại vẫn chết, trong khi mà xin vô tịnh phạn hãy cho con đi xuất gia, nếu mà không có đáp ứng được cho con những yêu cầu, mà một trong những yêu cầu đó là sống mà không chết. Đức Phật đắc đạo rồi mà tại sao vẫn chết? Một sinh viên đã hỏi sư Hương Nhũ như vậy trong một khóa tu mùa hè. Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái chết đối với các bậc giác ngộ, chúng ta cũng sẽ biết rằng không gọi là cái chết, mà là sự nhập niết bàn. Bởi vì đó không phải là cái chết như chúng ta đã. Một cái chết mà không biết rồi sau cái chết sẽ đi về đâu. Cái chết đó Đức Phật từng dạy là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm và không trở lui trạng thái này nữa. Đối với các bậc A-la-hán, sanh đã tận là cái đời sống này đã hết, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm thì không còn thọ lại thân sau để làm gì. Còn các Bồ Tát với hạnh nguyện cứu độ chúng sanh thì trở lại cuộc đời này, cũng như Đức Phật để thành đạo, thành Phật thì ngài vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo. Nhưng sự đến và đi của các ngài là tự tại. Cái sự đến và đi của các ngài không phải là một sự sợ hãi cái chết như chúng ta. Đã buông xả hoàn toàn thì cái sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Cái chết của các ngài là an trụ trong chân tâm Phật tánh, an trụ trong cái tự tánh của tâm là bậc bậc thành tựu viên mãn giác ngộ. Cho nên các ngài mới tu, tu để giải thoát, để giác ngộ và tự tại trong sanh tử là như vậy. Cho nên khi chúng ta nghe cái chết, chúng ta không nghĩ rằng đó là một phần của cuộc sống, nó sẽ đến với chúng ta. Từ vòng quay của cuộc sống này, là quý Phật tử đều phải biết rằng nó đều chi phối bởi 12 nhân duyên. Và cái mốc đầu tiên là sự vô minh. Chính cái vô minh đó mà nó đưa ra tất cả các suy nghĩ, lời nói, hành động, để rồi tạo các cái ác nghiệp. Cho nên cái vô minh là cái mấu chốt đầu tiên, nó làm cho người ta chấp ngã, tham ái. Trong cái thủ đó thì nó đã là đưa đến cái sự là chấp thủ, rồi là tham ái mới chấp thủ, rồi chấp thủ mới sanh ra các vấn đề, tạo ra các bào thai, các đời sống kế tiếp, rồi là sanh, lão, bệnh, tử. Cho nên cái sanh với cái sống và cái sự chết đó, nó trong một cái vòng, nó khép kín trong cái 12 nhân duyên. Nhưng nay chúng ta cần phải hiểu rằng mình sống như thế nào để cái sống và cái chết của mình nó không phải là nó cứ xoay chuyển trong cái vòng vô minh và ái dục. Đó là cái sự nhận biết của một người xuất gia tu hành. Có nhiều người còn không tin là đời sống có luân hồi đó. Trong khi người ta cho rằng chết là hết. Bác của sư Hương Nhũ đây là sống cho đến là 86 tuổi mới mất. Khi sống là tướng hải quân ở ngoài Hà Nội đó. Và khi mình đi ra thăm bác, nói bác lớn tuổi rồi, một đời chinh chiến bác đã qua, bây giờ bác niệm Phật đi. Bác nói niệm cái gì? Sống làm tướng, bây giờ già về hưu, ăn cho coi như là đã đời, phải không nhỉ? Hưởng thụ cái gì mà mình chưa được hưởng thụ, rồi chết, bởi vì chết là hết, chết thành đất, thành đá hết. Ai nói với bác như vậy? Ai cũng nói thế hết. Bác toàn chơi với tướng, tướng là bạn của bác, đều nói chết là hết. Cho nên khi sống hưởng cho đầy đủ đi, ăn cho nhiều đi, kể cả thịt chó, thịt gà, thịt gì là bác cũng ăn cho rất là nhiều. Và thật sự là cái chết của một người già đã được tới 86, 87, gần 90. Nhưng nếu có phải là cái chết bình an không thì có thể nói là không. Con cháu đi tu rất là nhiều nhưng không đủ duyên để về hộ trì trong cái chết của bạn. Mặc dù là con cháu ở trong miền Nam là đi tu, nhưng nó vào cái mùa an cư và cũng không có được đủ duyên lành để ra ngoài Bắc mà hộ niệm cho bác. Rồi mới báo cho các cái thầy trong ban hộ niệm thì các thầy đều có những lý do để không đến được cái vùng Thường Tín Hà Tây hộ trì cho người bác của Hương Dũng đây. Vì ông sống là làm chiến công, cũng có thể là một người rất đạo đức đó, nhưng mà không tin một cái gì về cái vấn đề nhân quả và luân hồi. Trong khi văn bản nổi tiếng của Ấn Độ ở Jataka đó, tiền thân Đức Phật, thì chúng ta có thể biết đến hơn 500 câu chuyện tiền thân của Đức Phật đó, thác trở lại trong nhiều cảnh giới, nhiều kiếp sống, nhiều loài người, chư thiên, vua, rồi là kể các con vật, nai, voi, rồi sư tử, cho đến chó, vân vân. Nhiều kiếp sống, nhiều cõi giới, và cái chuyện tiền thân này để cho chúng ta biết rằng cuộc sống hôm nay chết không phải là hết. Đức Phật và Chư Bồ Tát khai thị cho chúng ta rằng cuộc sống này vốn vô thủy, vô chung, là một chuỗi sanh tử bất tận. Cho nên cứ chúng ta gieo tác động vào trong cuộc sống này một cái nhân nào, lời nói, ý nghĩ hay việc làm đều khắc một cái dấu ấn, chứ không bao giờ có thể mất được. Và chính những cái dấu ấn đó, nó tạo duyên cho chúng ta gặp nhau, là thân bằng quyến thuộc, là cha mẹ anh em, hay là kẻ thù, trong vòng luân hồi bất tận. Mùa Vu Lan sắp đến rồi thì chúng ta cũng cứ nghe tới Vu Lan thì nhớ đến cha mẹ. Mà đâu phải chỉ có cha mẹ trong đời này. Đức Phật nói là một người sống trên thế gian này mà sữa mà chúng ta đã uống á, của mẹ chúng ta là nhiều hơn nước trong bốn biển. Và trong cuộc sống này đâu chỉ có cha mẹ trong kiếp sống này, mà từ vô lượng vô biên kiếp ta đã làm con, ta đã làm cha mẹ, ta đã biết bao nhiêu cõi giới và biết bao nhiêu thân loại chúng sanh. Cho nên một lần cùng với A Nan, Đức Phật đi khất thực ở trong kinh thành, có hai ông bà chạy tới ôm lấy Đức Thế Tôn và nói: con ơi, trời ơi, cha mẹ nhớ con quá đó, và ôm và cầm tay Đức Phật và lôi kéo. Và A Nan nói: không, thưa ông bà có biết đây là Đức Thế Tôn bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác hay không? Tại sao ông bà lại lôi kéo Đức Phật của chúng tôi như thế? Thì Đức Thế Tôn đã nói với A Nan rằng: A Nan, con đừng làm như vậy. Hai ông bà này đã là cha mẹ của Thế Tôn trong những đời sống trước, cho nên đã để cho hai ông bà nắm tay, rồi hai ông bà rước Đức Thế Tôn về để mà cúng dường. Cho nên chúng ta không thể nói rằng trong cuộc sống này chỉ cầu nguyện cho cha mẹ. Nếu đã chết thì chỉ biết cha mẹ của chúng ta, rồi cha mẹ trong quá khứ, cha mẹ trong hiện tiền và trong đời sống tương lai. Chính những cái mối nhân duyên trùng trùng điệp điệp, nó tạo nên các cái mối thân bằng quyến thuộc hay kẻ thù. Vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị một hành trang kỹ lưỡng cho đời sống của chúng ta ngay hiện tại, để cuộc sống của chúng ta không gặp những cảnh đời éo le. Nhiều cái bạn trẻ mà xem phim tàu rồi đó, đến nói với sư Hương Nhũ rằng: thưa sư, tại sao có nhiều bài học đạo đức từ ở trong cái nền Phật giáo Trung Quốc, nhưng mà cái ác á, thì cũng từ ở đó rất nhiều. Rồi như rất là nhiều cảnh ngộ éo le là chàng trai và cô gái yêu nhau, nhưng mà khi sắp sửa tiến đến hôn nhân thì biết ra rằng cha của anh là kẻ thù vì đã giết cha em, cho nên rồi chúng ta phải giết nhau để mà trả thù, để mà báo hiếu cho cha mẹ. Tức là những cái tấn bi kịch đó nó luôn luôn xoay chuyển, nó làm hành hạ kiếp sống con người. Cho nên nếu nói đến một cái chết là một phần của cuộc sống thì điều tất yếu chúng ta phải đến cái nghiệp, giống như là ba câu chuyện mà Đức Phật trả lời cho các vị sa môn. Bởi vì chính cái nghiệp nó đưa đến cái cuộc sống hôm nay và cái chết ngày mai. Nghiệp thì chúng ta biết rồi đó, mỗi hành động để lại một dấu ấn trong tâm. Như hôm nay gặp quý Phật tử, tất cả những cảm xúc, sự xúc động, rồi những nỗi lo âu hay là những sự phiền muộn trong cuộc sống, nó để lại một dấu ấn trong tâm ta. Quý Phật tử nghe pháp cũng để lại một dấu ấn. Nghe những điều bất mãn, nghịch lòng, phiền não đều lại dấu ấn. Vợ chồng sống với nhau, những nghịch cảnh, những lời nói không đẹp để lại dấu ấn. Sống với nhau hạnh phúc, trọn vẹn bên nhau, dùng những cái gì, sự hy sinh kham nhẫn sống với nhau để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời, để tạo cho chúng ta một kiếp sống kế tiếp. Gọi là gì? Những cái nhân đó, những dấu ấn trong tâm sẽ dẫn đến quả báo trong tương lai khi hội đủ nhân duyên. Vì vậy, khi nghiệp vận hành thì chúng ta sẽ hành động với thân, khẩu và ý của chính mình. Những cái điều vi tế nhất vẫn không bao giờ mất, đó là điều tất cả chúng ta phải nhớ như vậy. Không nên xem một cái chuyện gì là nhỏ. Đức Phật dạy là việc thiện nhỏ cũng không bỏ, mà việc ác nhỏ cũng đừng bao giờ làm, vì tất cả đều để lại dấu ấn và sẽ hiện hành trong một cái tương lai, giống như chúng ta chụp hình vậy. Đó. Chụp hình thì nó để lại ở trong gì? Trong các cái khúc phim hay quay phim cũng thế thôi, nó sẽ hiện hành ở trong những cái khúc phim đó, và nó sẽ là hiện dưới một cái hình thức nào khi mà đủ duyên để được trải nghiệm trong tâm của chúng ta, tương tự như những cái bức ảnh mà khi chúng ta rửa thì nó sẽ xuất hiện. Mà nghiệp á, thì không nhìn thấy được, chính vì vậy nó tiềm ẩn, nó phi vật chất, cho nên chúng ta thường hay chủ quan, và vì vậy trong kiếp sống này chúng ta đã gieo rất là nhiều các cái nghiệp thiện cũng như là ác. Ta thấy những con người sống trong trạng thái lạc quan, đó là họ đang gieo cho mình, họ đang huân tập cho mình một cái khí chất sống an vui, tự tại, làm các công đức lành để được an vui. Con người làm các cái ác nghiệp thì dù muốn dù không, dù họ lúc nào cũng có nụ cười, nhưng trong tâm của họ lúc nào cũng có những cái khoảng tối, sự phiền não, khổ đau chất chứa trong tâm hồn, gọi là sân hận, bám chấp, tham lam. Như vậy khi đối diện với cái chết đó, thì bên cạnh những nghiệp thiện và bất thiện đã tích lũy trong cả một cuộc đời, thì cái điều trước hết xảy đến với chúng ta trước cái chết, nếu không phải là chết bất đắc kỳ tử, thì cái cập tử nghiệp sẽ đến. Tức là chúng ta sẽ tiếp cận với cái thân xác này đang hủy hoại, và tinh thần của chúng ta sáng trong, mạnh mẽ hay yếu đuối và sợ hãi. Cái giây phút cập tử nghiệp đó vô cùng quan trọng mà ai cũng biết cả. Chính cái giây phút này nó làm cho chúng ta, cái thân xác này đã yếu đuối rồi, nếu cái tâm này lại càng yếu đuối, thì một cái trạng thái như vậy nó dễ đưa ta, kích hoạt cho thân ta, đưa đến nghiệp xấu và thúc đẩy chúng ta đến một tái sinh, một cảnh không có an lành. Còn nếu chúng ta với thân tâm, tâm chúng ta thì sáng, chúng ta biết thân bệnh nhưng tâm không bệnh, thì đứng trước cái giây phút của sự chết, chúng ta cũng biết rằng đời sống này đã từng quy y Tăng Bảo, nghe kinh, học pháp, sống trong chánh pháp, sống trong an lành, chết trong sự an lành, chúng ta không sợ hãi. Nhưng chính cái giờ phút đó, nếu chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, chúng ta vẫn có thể sa đọa một cách dễ dàng. Làm sao có thể biết được là giờ chết chúng ta tỉnh táo? Bởi chính vì vậy phải tu tập, tích trữ tất cả các thiện nghiệp từ hôm nay. Ngay khi Đức Phật còn tại thế, tại kỳ viên Tinh Xá, mà tỳ kheo tu tới thượng tọa rồi, thượng tọa Tiết Xa, xuất thân từ con nhà quyền quý giàu có, thời Đức Phật còn tại thế là quý tộc, hoàng thân quốc thích đi tu rất nhiều, nhà giàu có giai cấp, Bà La Môn, Sắc Đế Lợi đi tu rất nhiều, giác ngộ mà đi tu đó. Và do vậy ông cũng chả phải là người tham lam của cải gì, giác ngộ mà đi tu. Nhưng trong khi ở Tinh Xá vào mùa an cư kiết hạ như thế này, thì các Phật tử người ta cúng dường cho thượng tọa Tiết Xa một cái tấm y vải thô dài độ 8 thước. Khi ra hạ rồi thì thầy mới về thăm nhà và cho chị của mình xem: chị xem, mùa an cư này em được cúng cái khúc vải 8 mét. Người chị cầm cái khúc vải lên, thấy khúc vải thô xấu, em mình tu tới thượng tọa rồi mà cái khúc vải sao nó không đẹp, cho nên chị im lặng đem giã đập nát cái khúc vải đó ra, để cho gì, nó trở thành là một cái dạng thô trở lại, rồi bắt đầu lại gia thêm những cái chất liệu vải khác, rồi bắt đầu dệt trở lại thành nguyên một cái tấm vải tuyệt đẹp mới cho em của mình. Và nó dài tới 9 mét là bởi vì có thêm các chất liệu mới vô. Thì khi mà một ngày Tiết Xa định bụng rằng sẽ may y, cho nên về gặp chị, nói: chị ơi, hôm trước về thăm nhà em có cho chị xem cái tấm vải chị đưa lại cho em để mà em đi may y. Thì người chị mới nói rằng: thầy à, công đức thầy tu như vậy mà thầy sử dụng tấm vải xấu như vậy sao? Chị đã làm lại cho thầy rồi, một tấm y đẹp lắm, và mới đưa cho thượng tọa. Thượng tọa Tiết Xa từ chối: thôi, cái nào mà những hàng Phật tử cư sĩ cúng dường thì em đón nhận cái đó, chị không cần đổi tấm y khác cho em đâu. Nhưng mà người chị nhất định, nếu mà thầy không lấy thì cũng không còn tấm y nào, tại vì là chị đã làm lại rồi, chị đã tự tay chị dệt tấm vải mới và chị sẽ may y cho thầy. Cho nên nói là làm, người chị lại tiếp tục may cho thầy một tấm y vừa với thầy, chất liệu vải tốt đẹp hơn rất nhiều. Và quý Phật tử có biết không, sau khi may xong, thầy tít xa đắp lên thì lại rất thích, vì nó nhẹ, nó mát hơn cái tấm vải cũ rất nhiều. Và đến bụng, ngày mai sẽ đắp tấm y này. Ngày mai là sẽ đắp, nhưng chiều hôm nay, đó, thì thầy dùng dược thật, dùng tối, đó, thì lại bị đau bụng. Và chỉ một cơn đau bụng đó thôi, thầy đã chết. Cái sự vô thường nó đến như thế. Và do vậy, ngay khi cái chết như vậy, tấm y thì chưa đắp, cái lòng nhớ tiếc cái y khi lúc chết là đau bụng sẽ quằn quại, rồi là thần thức thì là yếu dần đi, cảm nhận một cái chết nó sẽ đến vì cơn đau rất khủng khiếp, thì chỉ nhớ đến cái y mình chưa kịp đắp. Chính vì vậy mà ngay khi vừa mới là thần thức ra khỏi cái thân xác của Thượng Tọa Thích Xa thì lập tức trở thành một cái con rồng ở trong cái tấm y mới đó, chứ không đợi tới 49 ngày hay 21 ngày hay tuần lễ nào hết, mà cái thần thức quá mạnh vì tiếc tấm y cho nên là vào ngay làm con rồng. Và chư tỳ kheo lập tức mới là lo tang lễ cho Thượng Tọa Thích Xa. Sau khi mà lo xong cái tang lễ rồi đó, thì họ mới nói là thì tất nhiên là cái gì của Thượng Tọa để lại đó thì chia trong tăng đoàn, chứ không lẽ đâu có bỏ đi. Họ nói rằng trong khi Thượng Tọa đau ốm á, cũng không có ai là chăm sóc, là thị giả, là đệ tử gì hết, cho nên tấm y này trong tăng đoàn sẽ chia nhau. Họ mới bàn như vậy thôi. Thì Đức Thế Tôn nghe, và với cái tuệ giác của Ngài, Ngài ngồi trong hang thất thiền định mà biết tất cả mọi việc đang xảy ra. Cho nên gọi A Nan đến và nói rằng, nói với lại tăng chúng là 7 ngày sau mới đem cái tấm y đó mà chia cho một vị khác, chứ không có được chia bây giờ. Và thôi mọi người phải nghe lời Đức Phật để đến 7 ngày sau. Và cuối ngày thứ 7 thì lúc đó con rận nó vẫn ở trong tấm y đó 7 ngày. Cho đến cuối ngày thứ 7 con rận chết, nó chết bình yên. Tại vì sao? Nó cũng không thấy ai đòi chia cái tấm y đó. Chứ lúc đầu mà chư Tăng đòi chia đó thì nó bò chung quanh tấm y, nó nghe và nó xâm lên, y của tôi chưa đắp tấm y này. Nghĩa rằng có thể chưa biết rằng mình đã chết kia. Có thể rằng còn đang luyến tiếc những cái gì mình đang có trong cuộc đời. Còn là nếu là người cư sĩ, là vợ, là con, là tài sản, và khi mới chết, vốn chúng ta không tu tập, chúng ta không bao giờ biết rằng mình đã chết. Mình sống trong một cái tâm trạng hoang mang, vô định, sợ hãi và âu lo. Và cái cận tử nghiệp rồi đưa đến cái chết, rồi sau đó thân trung ấm, rất là khủng khiếp. Cho nên phải tu tập, chuyển hóa tâm thức là như vậy. Quay lại câu chuyện của Thượng Tọa Thích Xa. 7 ngày sau thì Đức Phật đã nói cho các tỳ kheo rằng bắt đầu có thể chia tấm y đó cho ai? Cho ai đó? Và tất nhiên mọi người sẽ hỏi Đức Thế Tôn về nguyên nhân. Tại sao lại như vậy? Tại sao 7 ngày sau mới chia tấm y? Đức Phật nói, Thượng Tọa Thích Xa đã tái sanh làm con rồng trong y bởi lúc chết không chánh niệm mà chỉ nhớ tấm y của ta chưa đắp. Ngài là giàu có phải không nào? Đi tu trong một gia đình quyền quý không phải vì tham, mà lúc chết chỉ nhớ đến là ngày mai sẽ đắp tấm y này mà trở thành con rồng trong tấm y đó. Và các ông định chia y, con rồng nổi giận, nó cự tuyệt, nó cự lại, nó sân hận. Nếu ta, Đức Thế Tôn vẫn để cho các tỳ kheo chia tấm y đó thì lòng sân hận đó sẽ làm cho con rồng đọa vào địa ngục. Cho nên Đức Thế Tôn với tuệ giác đã ngăn lại, không cho chia tấm y. Và trong một cái tâm trạng bình yên là không ai lấy tấm y của mình, con rồng đã sanh về cung trời, đầu xuất cho công đức tu. Đó, cho làm rồng 7 ngày rồi được sanh về cung trời. Và giờ phút này các ông có thể chia y cho nhau đi. Đã, các vị đã nghe rõ chưa ạ? Kết thúc câu chuyện đó, Đức Phật nói, tham ái là một nỗi khổ rất lớn. Vô minh sẽ sanh ra tất cả hành động, lời nói, ý nghĩ, tạo ra các nghiệp. Cho nên Ngài nói tham ái là một nỗi khổ rất lớn, là lo lắng lớn nhất của chúng sanh trong cuộc đời này. Như dĩ xét từ sắt, trở lại ăn mòn sắt, tham ái phát sanh từ chúng sanh và đưa chúng sanh về địa ngục. Cho nên chúng ta tu tập thì cái yếu tố đầu tiên phải tập buông xả bớt đi. Có nhiều người nghiên cứu kinh điển dữ lắm đó. Nhưng mà gọi là sao? Tại sao mà cái thời mà 1000 năm thời Trung Cổ Kitô giáo đó, cái Thiên Chúa đó, người ta gọi là 1000 năm Trung Cổ là chỉ kinh viện thôi, chỉ là học thuộc lòng và cứ lập đi lập lại là như thế cứ theo như đó mà làm, không biết đến nhân quả, chỉ biết một điều là cứ lập đi lập lại tất cả những gì đã có mà tin rằng Thượng Đế nói. Cho nên nó là 1000 năm đêm trường Trung Cổ. Nếu chúng ta cũng nghiên cứu Phật Pháp và nghiên cứu để biết, để chứng tỏ cái hay, để chứng tỏ rằng tôi cũng từng làm ban hướng dẫn Phật tử, tôi từng làm gia trưởng, tôi làm huynh trưởng, tôi làm này làm kia, nhưng mà rất là chấp cái biết của mình chứ không ứng dụng nó được trong đời sống, thể hiện qua cách sống của mình. Nó bỏn xẻn, nó keo kiệt, nó tham, nó chấp, nó tiếc. Thì chúng ta cũng thấy đó, một thượng tọa vẫn có thể làm con rộng trong tấm y. Nếu không có Đức Thế Tôn, người ta đem tấm y ra cắt hoặc chia, biến mất đó, thì có thể là con rắn sẽ đọa địa ngục vì nó tức giận, tăng đoàn, hận chư tăng. Thì trong cái tâm trạng sân hận đó, nó sẽ đọa địa ngục. Huống chi là chúng ta, trong đời sống, chúng ta đã huân tập những nghiệp chướng, những chướng ngại cho chúng ta nhiều như thế nào về lòng tham ái của mình. Vì vậy, trong cái khái niệm các cõi giới, thành người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó, hay là sanh là sao? Thai sanh, noãn sanh, hóa sanh, thấp sanh, vân vân, đều do nghiệp hết. Không có ai quyết định cái sự mà sanh của chúng ta. Và cái luân hồi này cũng là do chính chúng ta quyết định, chứ không phải do ai định cho chính chúng ta cả. Và khi chúng ta tích lũy quá nhiều ác nghiệp thì phải trải nghiệm địa ngục thôi. Như ba cái câu chuyện đầu chúng ta nhớ lại đi, ai cũng trải qua nhiều kiếp địa ngục, rồi sau đó còn phải tiếp tục chịu những cái chết bi thảm do ác nghiệp của mình đã tạo. Cho nên chúng ta là người đệ tử Đức Phật, quý ôn, quý thầy, quý sư dạy chúng ta như thế nào? Cần phải tu phước, phải tu huệ, phải tích lũy công đức, rồi hóa giải các cái nghiệp chướng, các cái tập khí thói quen về tánh ác, chúng ta phải hóa giải, không thể hẹn ngày mai. Có nhiều người không có cái tánh xấu gì ngoài cái tánh chửi. Mở mắt là chửi, chửi sáng, trưa, chiều. Chúng ta nói vậy chỉ có cái miệng thôi, đó, là khẩu xà và tâm Phật thôi, không có chuyện đó. Một khi chửi như vậy, tức là miệng rắn, tâm rắn. Chúng ta sẽ đi thọ các cái quả báo tương ứng với ác nghiệp, về cái miệng xấu, ác, nguyền rủa của chúng ta. Bỏn xẻn, keo kiệt, tiếc nuối, thì chúng ta lập tức sẽ sanh vào trong những cái cõi giới để tương ứng với cái tâm thức bỏn xẻn, keo kiệt của chính mình. Cho nên nghiệp là một quy luật công bằng với tất cả mọi người. Với dân gian mình hay nói là lưới trời lồng lộng, và tuy thưa mà khó thoát. Nhưng mà mình hiểu được cái quy luật, chính mình là chủ nhân ông của nghiệp. Mình là thừa tướng của nghiệp, là chủ nhân ông của nghiệp. Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ như thế. Chứ không thể đổ thừa, oán trời, trách đất, rồi oán cha, oán mẹ. Con kính với quý ôn, với quý ni trưởng là cái đạo tràng của con là chùa Thiên Quang á, thì là mỗi tháng là cũng có một cái khóa tu. Mà cái đặc điểm á, là 500 người mù, mù lòa tu tập. Các Phật tử có lên mạng cũng thấy đó. Mà họ mù, mà họ ban đầu họ về tu tập đó, thì chỉ mong là ngồi niệm Phật mấy câu, lát được sư phát quả, đó là cái điều họ mong đợi. Nhưng bây giờ nghe Pháp nhiều, tu tập, niệm Phật, chuyển hóa rồi. Đó, họ nói sư ơi, sư cho con băng nghe Pháp, đĩa thuyết Pháp, máy nghe Pháp. Không cho tiền cũng được nghe sư, không cho gạo cũng được. Con thích nghe Pháp, con thích tu. Ngày xưa oán trời trách đất là vì sao sanh ra mà mình mù, oán trách mẹ cha. Bây giờ biết tin nhân quả, nghĩa là mắt mù mà tâm không mù. Mà Phật tử chúng ta đặc biệt là Phật tử ở thành phố Huế có một truyền thống tu học dưới ánh sáng tuệ giác của Đức Thế Tôn lâu đời. nhiều cái thuận duyên chúng ta trong sự tu học. Các vị hỏi ôn đi, ôn các vùng sâu, vùng xa, các vùng biên địa, biên giới đó, họ dễ được nghe một thời pháp này không? Không dễ đâu. Không dễ được mà được nghe pháp, không dễ được biết danh chánh pháp đâu. Vì chỉ làm sao có cơm ăn áo mặc cái đã. Còn chúng ta là có đầy đủ nhỏ xíu đã được quy y, được có những cái thuận duyên, được gần quý ôn quý thầy, được nghe quý ôn quý thầy dạy qua thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Đó là niềm hạnh phúc của người Phật tử ở Thừa Thiên Huế. Có phải như vậy không ạ? Vậy thì có người lại nói như thế này: thưa sư, con gặp nhiều chướng ngại trong đời sống. Sư nói cái gì cũng là do nghiệp, cho nên có lẽ con đã làm nhiều điều xấu trong quá khứ rồi, cho nên chắc là con là một người xấu. Cho nên con cũng chán lắm, tu sao mà kiếp trước là bao nhiêu nghiệp xấu, cho nên con giờ làm gì cũng trục trặc hết, giờ tu gì cũng không kịp, cho nên con rất là chán. Nói cho đúng, con là một người xấu. Có người dám nói như vậy. Nhưng mà thưa với quý Phật tử là điều này không đúng. Trên đời không có ai là người xấu hết, mà chỉ có những giây phút vô minh trong cuộc đời mà thôi. Bản thân là Hương Nhũ đây đó, vẫn làm, vẫn do vô minh đôi khi vẫn làm những điều sai quấy, sai trái. Rồi quý ôn, là quý thầy, rồi là sư phụ, sư bà dạy dỗ, nhắc nhở. Chứ đâu phải cái gì mình cũng đúng. Mặc dù là đó, ôn nói con cứ lên con ngồi đi, ôn đã chứng minh ôn ngồi đây. Chứ đúng ra đó, làm sao mà sư Hương Nhũ ngồi ở đây? Đâu có được, ngồi đây là tổn phước, tổn đức. Ôn dạy ở học viện mà những cái lớp ngoại khóa mà cho chư tăng đó, thì con cũng thưa với quý ngài là đứng suốt 4 tiếng là đứng suốt 4 tiếng, 5 tiếng là đứng suốt 5 tiếng, không bao giờ con dám ngồi vì lớp, trong lớp có chư tăng. Nhưng mà đây là ôn gia trì cho con, quý ni trưởng hộ trì cho con, thì con ngồi đây, chứ còn thật ra con không dám ngồi như thế này. Đó, quý Phật tử cũng hiểu như thế. Có đúng như vậy không ạ? Chúng ta sẽ phải thấy rằng con người chúng ta không có ai là người xấu, cũng chẳng có ai tốt hoàn toàn. Nhân gian Việt Nam mình vẫn nói nhân vô thập toàn. Cho nên cái xấu là mình biết đó là cái vô minh. Đó là do vô minh, chứ không có cái gì mà con người toàn vẹn là tốt cả. Tất cả những ai chưa có sự giác ngộ về tâm thì sẽ phiền não nhiều, vô minh nhiều, mà giác ngộ phần nào thì mình an lạc phần đó. Đó, mình sẽ làm đúng chánh pháp phần đó, mình sẽ cảm thấy rằng cuộc sống này bất hạnh cho những ai không được biết đến Phật pháp. Một cái hạt cam nhỏ thôi, mình trồng chăm sóc kỹ thì cuối cùng nó ra nguyên một cây cam, có rất là nhiều trái cam ở trên đó, nhanh chóng. Còn cỏ ở trong vườn không làm thì nó sẽ mon nhanh chóng mọc ra đầy các cỏ dại. Cho nên một cái nghiệp bất thiện nhỏ nhất vẫn tạo ra một sự phá hủy công đức và chướng ngại cho cả cái thế giới này. Giống như thuốc độc mà thâm nhập trong người chúng ta rồi đó, dù rất nhỏ nhưng nó vẫn gây tác hại. Như vậy nếu không tạo nghiệp về việc gì thì chúng ta sẽ không chịu quả báo về việc đó. Mà chúng ta tạo phước về việc gì, chúng ta sẽ lãnh được phước báo về việc đó. Điều đó là một điều chắc chắn. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Vậy trong khi còn sống, nếu không xả bỏ các bám chấp thế gian, chúng ta không bao giờ có thể xả bỏ sau khi chết. Đặc biệt là khi rơi vào giai đoạn cận tử nghiệp và sau đó là giai đoạn thân trung ấm, những giai đoạn này chúng ta gặp vô vàn các sự khó khăn. Thời gian thì không có nhiều, con chỉ nói vắn tắt một ít điều như thế này. Cái cận tử nghiệp cũng là cái nghiệp, là hành động hoặc tư tưởng ngay trước khi chết. Bình thường á, chúng ta hay sân, hay hận, hay giận, thì trước khi chết cái sân, cái hận nó đến một cách dễ dàng. Đang mệt, thở không nổi, không biết là rút hơi thở cuối cùng lúc nào, chỉ cần đứa con nó bê cái ly nước tới, à chưa nào, nó làm rớt cái nắp xuống thôi là nổi cơn sân lên, lập tức là, rồi lúc đó chết thì chúng ta đọa thôi. Bình thường huân tập sân thì lúc chết chúng ta sẽ dễ dàng sân. Bình thường chúng ta huân tập cái tham thì chết chúng ta cũng sẽ khó mà chết được, và nếu chết thì cũng giống như con rận tiếc của. Mà bình thường là si mê thì cái chết chúng ta lập tức đi vào các cõi giới, địa ngục, ngạ quỷ hay là súc sanh. Đó là tất nhiên rồi. có câu chuyện vui kể như thế này. Cái ông doanh nhân đó thành đạt, thấy chưa nào? Nhưng mà bệnh ung thư sẽ chết, cho nên là bác sĩ nói thôi ông về đi. Đó, rồi là ông là gặp vợ con rồi đó, xong xuôi đi, bởi vì là ông cũng không sống được là nhiều lắm đâu. Thì ông mới trở về, thì vợ con mới thay nhau chăm sóc, con thì báo hiếu cha, vợ thì tâm sự với chồng là anh hãy yên tâm để mà ra đi. Nhưng mà hôm đó là ông mệt lắm rồi, ông năm nay mệt dữ rồi, cho nên đó là tôi muốn gặp các con, bà gọi nó lên đây. Thấy chưa nào? Bà vợ lật đật ấy, con ơi con, lên lên, ba con trăn trối. Thì là có ba đứa con trai, mà ông là một doanh nhân thành đạt, nên tài sản của ông là công ty, xí nghiệp là có, là thành đạt, rồi có các cái sổ ngân hàng vân vân. Thì khi vợ dắt ba đứa con lên đó, rồi ông mới hỏi em đâu rồi. Dạ em đây nè anh. Anh ơi em đây đó. À, lúc đó là cứ em đây thôi, em đây. Rồi nói em cũng còn trẻ lắm, nhưng mà bây giờ là bệnh ngặt nghèo như vậy, đời anh sốc khốn nạn, đúng không nào? Mình biết tu là phải nhắc nhau, niệm Phật buông xả, nhưng mà đời sống không biết tu là anh thì sợ chết rồi của cải nè, em thì sẽ có chồng khác nè, đó. Còn em á, người vợ đó thì cũng xót xa đó, chồng mình chết rồi sao đây, ngày mai ra sao đây, nghĩa là hai bên đều bấn loạn và sợ hãi hết. Rồi em ơi em hỏi rồi, rồi rồi à, thằng con trai cả của mình đâu rồi? Dạ con đây ba. Đó. Rồi à, thằng con trai kế của ba đâu? Dạ đây con đây ba. Ba. Rồi, con trai út của ba đâu? Dạ con đây. Cái rốc đó ông sao biết không? Ông sần lên. Bà ở đây, ba đứa con ở đây hết. Ai trông coi sản nghiệp, rồi cửa hàng, rồi công ty, tất cả bỏ nó lấy hết hả? Rồi ông chết luôn. Như vậy là chết trong sự gì? Sợ hãi, sân và tức giận. Thì chắc chắn chúng ta thấy cái điều đó là nó có trong cuộc sống này, chứ không phải là chuyện bịa đặt. Cái chết đó người ta đang lo lắng rằng tài sản về đâu, vợ ta, con ta, tài sản ta. Thì Đức Phật dạy những người mà chỉ biết vợ ta, con ta, này, tài sản ta, hoặc ngược lại là chồng ta, con ta, tài sản ta, cứ biết cái điều đó, đó là người vô minh nhất. Tại vì tất cả rồi sao? Rồi cũng sẽ lần lượt bỏ ta ra đi, hoặc rồi ta cũng sẽ lần lượt để lại tất cả mà ra đi một mình trên thế gian này. Cho nên cái giây phút cập tử nghiệp rất quan trọng, vì theo Phật giáo nó trực tiếp ảnh hưởng đến cái điều kiện, cái môi trường sinh sống hay cái cuộc đời kế tiếp của cái người chết. Đặc biệt là ở trong một số cái quan niệm của Phật giáo Mật Tông ở Tây Tạng đó, thì các ngài cũng có nói một số vấn đề về cái vấn đề cận tử nghiệp, đặc biệt là những phương pháp để chuyển hóa cận tử nghiệp. Con có nghe nói như thế này: con người chết á, thì nó mang cái tâm trạng, tất nhiên là theo lời dạy của Đức Phật chúng ta thấy cũng hoàn toàn khế hợp như thế. Sống thì là thường là tâm thiện, tâm ác, hoặc là không thiện, không ác. Cái lúc chết cũng vậy thôi, hoặc là tâm thiện, hoặc tâm ác, hoặc không thiện, không ác. Trong trường hợp mà mình sống thường là với tâm thiện á, đó, bố thí, cúng dường, nghe kinh, học pháp, sám hối và ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống, con người đã an lạc lắm, vì biết rằng là mình không tạo các ác nghiệp. Và do vậy, đứng trước cái chết, người ta thường là sống trong một cái tâm trạng thiện. Ví dụ như nhớ về lời Phật, Phật, Pháp, Tăng. Tăng ở đây là các bậc chân sư, các bậc thầy, chân sư thạc đức khả kính của cuộc đời, hoặc là tưởng nhớ Đức A Di Đà với những cái hạnh nguyện cao quý và nhất tâm niệm Phật. Với những cái tâm trạng như vậy thì làm cho mình phát khởi cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó. Nhưng không dễ gì chúng ta có thể nhớ được những điều này. Có nhiều người dặn là má chết rồi nhớ thỉnh chư tăng đến nhiều nhiều nha con đó. Nhưng cái việc thỉnh chư tăng đến hay có ban hộ niệm chỉ là những yếu tố trợ duyên thôi. Cái chánh vẫn là chúng ta. Và muốn cái giờ phút cận tử nghiệp đó, và cái phút chết của chúng ta được an lành, chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ. Chứ không có nói rằng là khi nào chết mới hay, hoặc đợi già mới tính được. Tại vì nó sẽ huân tập thành một thói quen. Nếu cái người hàng ngày sống với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả, thì cái đức hạnh đó nó sẽ trau dồi chúng ta thường xuyên trong đời sống này, Và khi đứng trước cái chết, cái tâm của chúng ta cũng là một tâm trạng hạnh phúc. Cho nên cảm thấy chết rất tự tại, đối diện với cái chết, chứ không phải là thấy một ông thần chết cầm cái hái đến để mà kéo cổ mình đi như tưởng tượng, thấy chưa nào? Rồi thân quyến mình đó xáo động bởi vì là người thân sắp chết, vô tình làm cho cái giờ phút đó hoang mang, sợ hãi, và có khi còn quyết định những cái việc xấu cho người sắp chết. Vì vậy, tất cả chúng ta thân quyến không có khóc lóc, than thở đó. Và người chết phải ở trong một cái trạng thái an lạc, buông xả và không có hề có sự lo lắng nào. Lúc nào cũng nói rằng là mọi thứ đều phải để lại trên thế gian này, không có gì để mang đi. Bởi vì chỉ cần một đứa con nó nhắc lên một cái yếu tố gì đó, ví dụ ba ơi ba hứa với con cái đó sao ba chưa làm cho người cha sanh lên một tâm trạng tiếc nuối, xót xa. Rồi những cái điều kiện cho sân, cho ái, cho si nó hiện hành lên. Và tất nhiên ngay cái lúc chết vẫn kết tinh các cái nghiệp ác nghiệp bất thiện, và con đường ác đạo như súc sanh ngạ quỷ địa ngục lôi đi một cách dễ dàng. Vì vậy những người bình thường phải biết làm những việc gì đó trong khi sống để với cái chết tự tại bình an. Trong một cuộc sống bình thường, các tâm trạng tham ái, sân hận, ganh ghét xuất hiện thường xuyên, và nếu chúng ta không tu tập thì tất nhiên chúng ta sẽ thường xuyên sống với những tâm trạng đó, và lúc chết các tâm trạng đó nó cũng hiện hữu. Cho nên chúng ta nghe pháp và thường huân tập cái tâm mình trong cái gì, trong các thiện nghiệp, không làm các việc ác, chỉ làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà cái pháp môn chúng ta đang tu tập đó, lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, để là nó đẩy đi các ác nghiệp, các chướng nghiệp. Giống như một cái ly nước đầy các cái là nước đục, mà chúng ta chế nước trong vào mãi 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 thì một chập nó là nước nó sẽ không còn đục, nó trào nước đục ra ngoài hết, và cuối cùng cứ tiếp tục chế nước trong vô thì ly nước sẽ trong vắt. Cho nên không phải Đức A Di Đà bắt chúng ta niệm Phật, nhưng mà niệm ở đây gì? Để đẩy đi các yếu tố tham, sân, si, xấu ác, ích kỷ, ganh ghét, nó tích lũy trong tâm chúng ta vốn đã ngập tràn. Cho nên có cái pháp để tu, hoặc thiền định, hoặc niệm Phật, hoặc sám hối trì chú theo các pháp của Phật, để mà hóa giải, để đẩy đi các cái nghiệp xấu ác nó tích lũy trong tâm chúng ta, không chỉ kiếp này mà cả vô lượng kiếp kia. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Và có những khả năng đặc điểm mà người sống không có, cái thân trung ấm đó sau khi chết đó. Và có những cái chướng ngại cho người chết, và có những cái họ có những khả năng mà chúng ta sống không có. Khi chết các vong linh sẽ làm được một số điều do khi sống cái thân vật lý này chướng ngại. Chẳng hạn như trong cái thân trung ấm, khi chết khoảng 3 tuần lễ đầu, trong 4 ngày đầu có thể là cái thần thức đó người chết chưa biết rằng mình chết. Nếu đời sống lúc sống không có chuyên tu tập, không tỉnh giác, thì cái chết đến họ vẫn không bao giờ nghĩ rằng mình chết. Trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 4 ngày vẫn rất là hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Vì vậy mà mới là quý ôn, quý thầy, quý sư thường là khai thị đó, là hãy nhắc rằng là hãy buông xả tất cả. Đó, cái cuộc sống này, cái thân vật lý này đã kết thúc rồi. Đó. Hãy là nương theo các cái công hạnh lành, các đức lành, các tín niệm Phật để chúng ta về các cõi giới, cảnh giới cát tường. Phải khai thị, vì có những người chết không biết mình chết. Mấy ngày như thế, cho đến khoảng 4-5 ngày, họ thấy họ đi, họ làm, họ đứng, họ nói, không ai quan tâm, không ai để ý đến lời của họ. Bắt đầu dần dần mới nhận ra rằng mình không còn tiếp tục cái đời sống với người thân yêu, với vợ, với chồng, với anh em, cha mẹ mình nữa. Dần dần mới nhận ra đó. Và trong khi đó những người hàng Phật tử thì như thế nào? Thường là làm tất cả các công đức, phải chưa? Tụng kinh, rồi cầu siêu, rồi phóng sanh, rồi bố thí, cúng dường, hồi hướng. Và cho đến cái thường là người ta nói trong 3 tuần lễ đầu đó là 21 ngày là các gia đình Phật tử thường hay thiết các lễ cầu siêu. Mà trong cái truyền thống của Phật giáo chúng ta trong ba cái tuần lễ đầu đó, cái thân trung ấm đó, những cái giai đoạn đầu chưa biết là mình đã mất, sau khi biết đã mình đã mất rồi vẫn tiếp tục sống trong trạng thái hoang mang và lo sợ. Và giống như nếu nghiệp mình quá nặng thì chẳng đợi tới một tuần, hai tuần hay ba tuần hay 49 ngày mà có thể đọa ngay vào địa ngục, giống như chúng ta vẫn nghe chuyện bà Thanh Đề ví dụ như thế. Có những người tạo nghiệp quá ác thì sau khi chết lập tức rơi vào địa ngục, mà có những người sống với thiện nghiệp thì sau khi xả bỏ thân này họ về các cảnh giới an lành, sanh thiên, về cõi Tây Phương Cực Lạc, các cảnh giới kiết tường. Còn những con người thiện ác có làm, nó trải qua một thời gian đó, một tuần, hai tuần, ba tuần cho đến bảy tuần. Và những cái tuần lễ đó, xin thưa rằng vốn sống không biết tu, trong khi chúng ta chết và vừa mới chết, vô cùng hoang mang, sợ hãi, mịt mờ, tối tăm. Chúng ta không thấy mặt trời và mặt trăng nữa đó. Có thể đi xuyên qua, có thể nghe, có thể biết được, có thể biết được trong ý nghĩ của người thân và của mọi người, đọc được suy nghĩ của người khác, vong linh có thể đọc được đó. Nghe được tiếng người nói và không ngăn ngại trong sự đi lại, thậm chí có thể đi khắp nơi. Muốn khởi ý là Mỹ lập tức đến Mỹ liền, chưa nói muốn hay không. Như trong một sát na mà có thể xuyên suốt và nhanh chóng như vậy vì quá nhẹ. Họ đã mất kiểm soát hoàn toàn vào cuộc sống bình thường như người của chúng ta. Nhưng người chết có thể bay lượn trong cái không gian hoặc đi đến bất cứ nơi nào muốn trong chốc lát, thậm chí dạo quanh cái thế giới vài vòng mà không phải do năng lực tu tập đâu, mà chỉ do rằng khi chết cái thân vật lý này không còn ngăn cản nữa. Nếu trong khi chúng ta còn sống đây, cái thân vật lý này, cái ý thức này ngăn cản chúng ta nhiều thứ, thì khi chết nó như là một cái thần thức nhỏ nhẹ như vậy, nó xuyên, nó bay, nó đi, nghe và biết. Nếu không có sự tu tập thì tâm thức của chúng ta điên đảo, hoang mang vô cùng. Và một số cái nghiên cứu của phương Tây, để không nói cái chuyện này là mê tín, cái chuyện này là của ông bà mình nói hay nghe ai nói, mà các nghiên cứu khoa học của Mỹ, họ nói một cái người trong khi trong trận đá bóng đã chết lâm sàng, tức là có một cái tai nạn ở trên sân bóng và lập tức cái người cầu thủ đã chết và hoàn toàn là không còn thở, tim ngưng đập, tất cả các cơ quan nội tạng máu đã dừng và đã chết. Nhưng sau sự hô hấp nhân tạo và một số cái biện pháp của y khoa thì dần dần một ngày sau cái chàng cầu thủ đã mới sống lại. Như vậy là anh ta chết một ngày. Và chàng ta đã kể lại là khi trong một ngày đó chỉ thấy cơ hồ là những ánh sáng và có thấy những người bạn của mình là những cầu thủ đã chết rồi. Tức là anh ta đã thấy những người bạn ngày xưa cùng đá bóng mà đã chết. Và cái thấy được nhiều nhất trong cái ngày mà anh ta chết lâm sàng đó, đó là những ánh sáng khác nhau. Như vậy cái vấn đề khi chết có những ánh sáng khác nhau từ các cõi giới, thì bây giờ khoa học nghiên cứu đó là đúng sự thật. Cho nên mình tỉnh táo để biết đâu là ánh sáng của Phật, đâu là cái cõi giới của chư thiên, nhà rất lớn, hay là đâu là những ánh sáng của ngạ quỷ đó, của súc sanh hay cõi giới địa ngục. Trong lúc chúng ta còn sống đây, phải chánh niệm, làm lành, niệm Phật để có được sự tỉnh giác trong những cái giai đoạn chúng ta vừa mới chết đó. Chúng sinh trong giai đoạn này không thụ nhận được thức ăn, mà chỉ là gì? Cái mùi hương thôi. Mà điều này Đức Phật đã từng dạy. Đấy, mùa Vu Lan chúng con muốn báo hiếu cha mẹ, chúng con là dâng các món ăn, rồi các cái thức thơm ngon lành để dâng cúng cha mẹ. Cha mẹ của chúng con có thọ nhận được không? Đức Phật đã từng trả lời cái vấn đề này. Khi chúng ta dâng cúng đến cụ hiền thất tổ, đến cha mẹ, một cái món hoa quả, cơm nước, vật thực, thì lòng hiếu thảo đó giống như mình cho người khác một món quà, người ta sẽ nhận được. Nhưng ăn là không. Ăn được các cái món cơm, cháo, thức ăn, nó phải tương ứng với cái cõi giới ăn được. Thường là gì? Ngạ quỷ. Và những cái cõi nào ăn được các cái thức cơm đó mới có thể là tiếp nhận cái món ăn đó. Còn thì thường là các cụ hiền thất tổ cha mẹ mà chưa siêu thoát đó, mà còn ở trong gì? Ở trong cái cõi giới này, thì họ đón nhận cái lòng hiếu thảo đó qua những mùi hương. Và có tỳ kheo đã hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề chấm tế. Cái trai đàn chấm tế đó, nó có hiệu quả không? Có nên chấp nhận những trai đàn chấm tế không? Đức Thế Tôn đã trả lời, nếu chấm tế đó không có dâng hiến bằng súc vật, bằng tế lễ giết chúng sanh, thì các vấn đề trai đàn chấm tế đều có những hiệu quả nhất định bởi tâm thành của người sống đối với người đã mất. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều là các phương tiện trợ duyên của lòng hiếu thảo giữa hai cái thế giới người sống và người chết. Quan trọng nhất vẫn là chính chúng ta. Khi còn sống, chúng ta phải tu tập chuyển hóa nghiệp chướng của mình như thế nào. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Và cái thân trung ấm đó đều cảm thấy mọi thứ mong manh vô định, không có thực thể, thần thức hoang mang, bất an, buồn rầu. Chỉ cần khởi nghĩ đến đâu, lập tức là đi đến đó. Kéo dài vài ngày cho đến vài tuần, thần trải nghiệm rất nhiều sự đau khổ do lúc sống không có công phu tu tập. Đôi khi thần thức vô cùng sáng suốt, nhớ rõ mọi thứ, và đôi khi mờ nhạt, tối tăm, ảm đạm, không biết gì cả. Và đôi khi còn hỏi phải chăng mình đã chết. Khi nhận thật ra là mình đã chết, thần thức choáng váng, bất ngờ, có khi không tin vào điều này. Đó, cho nên là phải có sự khai thị là như vậy. Nhưng mà nếu đã có tu rồi đó, có sự tu tập, tỉnh giác, chánh niệm hàng ngày, đứng trước cái chết không có gì sợ hãi cả. Cuối cùng khi nhận ra mình đã chết, thì tại sao đi không để lại dấu chân? Tại sao mình nói không ai quan tâm đến mình nữa? Không còn thấy ánh sáng, mặt trăng mặt trời, không giữ được năng lượng nữa. Chung quanh chỉ là bóng tối dày đặc, nên vô cùng sợ hãi. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, u mê, mờ mịt. Sau đó, có những giai đoạn như vậy, và có những giai đoạn họ tỉnh táo để nhìn lại tất cả mọi sự việc mà người thân đang làm. Ví dụ có nhà đang bố thí, đang tụng kinh, đang cúng dường, đang làm tất cả để hồi hướng cho người chết. Có những người không cần biết gì hết, chết là hết. Đó, ví dụ như vậy, họ đều nhìn thấy người thân của mình đang làm gì và cuối cùng biết rằng mình đã chết. Và khi biết đã chết thì chúng ta sẽ phải biết một điều rất quan trọng là những hương linh, vong linh, người chết chỉ mong người thân làm các công đức lành. Cái thức ăn cho họ không gì hơn là lời kinh tiếng kệ. Và điều này là con được nghe là nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã nói. Khi mà ông nói rằng là cái lúc mà Ngài Nguyễn Minh Triết còn là đương là Chủ tịch nước, có hỏi với ông Nguyễn Văn Nhã rằng nghe đâu các nhà ngoại cảm nghe tiếng nói của các cái phần âm, các cõi giới khác, thì xin là chú Nhã đó hãy nói chuyện với các anh em đã mất, chiến sĩ chết rồi đó, là họ cần cái gì. Thì tôi đó sẽ là gì? Sẽ dâng cúng cho họ để thể hiện lòng biết ơn. Thì chú Nhã, chú mới lên, chú mới kể chuyện với lại là sư Hương Nhũ đây, kể chuyện với con đây. Chú nói rằng đó là đúng là Nhã là một nhà ngoại cảm, Nhã tiếp cận được với những người đã mất, đặc biệt là với các chiến sĩ. Tìm mộ đó là ông Nguyễn Văn Nhã làm cái việc đó rất nhiều. Thì sau khi nói chuyện với các anh em xong thì trở về nói chuyện với lại bác Nguyễn Minh Triết rằng thưa bác, gọi là anh Sáu, anh Sáu là em đã nói chuyện với họ rồi, và họ nói rằng đó là họ cúng dâng gì, thức ăn gì, hoa quả gì họ cũng hoan hỷ hết á, nhưng mà họ vẫn rất là thích nghe tiếng niệm Phật. Đó là cái điều chúng ta đâu có ngờ, tại vì chiến sĩ mà lúc sống mới biết có quy y Tam Bảo không, có biết Phật pháp không, mà lại nói với chú Nhã rằng hãy đề nghị với anh em đến thăm các mộ phần của anh em chiến sĩ, hãy niệm Phật. Và sau đó chính là bác Triết đã cầm một cái hương rất lớn và đi sau là các cán bộ lãnh đạo nhà nước lúc đó đã niệm Phật để hồi hướng cho các anh em liệt sĩ. Cái giai đoạn đó cũng cách đây lâu rồi, khi bác Triết còn là chủ tịch nước. Như vậy sống mình khao khát đời sống tâm linh, nghe Phật pháp một, người chết khao khát ngàn lần. Chúng ta đừng nghĩ chuyện hãy dâng cái này cúng cái nọ, thậm chí sát sanh rồi đã để mà thể hiện lòng hiếu đạo. Không có gì hết, không đón nhận. Chỉ là mối tương quan giữa là tình cảm giữa người sống và người chết. Thậm chí vấn đề đốt vàng mã đi chăng nữa cũng là cái tình cảm của cái người còn sống đấy. Họ không làm được cho cái người chết khi sống, bây giờ đốt cũng như chút an ủi vậy, đốt này đốt kia, đó là cái tình cảm giữa hai thế giới. Nhưng mà nhiều quá thì đâm ra là mê tín dị đoan. Nhưng mà một chút thể hiện cái tấm lòng giống như dâng một nén hương, thì cái điều đó vẫn là những cái biểu hiện tình cảm trong truyền thống của người Việt Nam chúng ta đối với người đã chết. Và Đức Phật dạy chúng ta rằng khi chúng ta dâng, chúng ta tặng, dù đối với người chết, người ta cũng vẫn đón nhận như chúng ta tặng một món quà cho người sống, nhưng ở một cái hình thức như thế nào là tâm linh. Đó là điều mà chúng ta cũng cần biết để chúng ta có một cái thái độ đúng đắn trong cái mùa Vu Lan sắp đến. Sự cúng kiến tinh khiết trong sạch bằng tấm lòng thành và không gì hơn là công đức tu hành của những người con hồi hướng cho cha mẹ, làm các công đức lành hồi hướng cho cụ hiền thất tổ, cho cha mẹ ông bà, cho những người đã mất, hơn là bày biện mà cái tâm không có, hơn là cung kiến rất nhiều, bản thân chúng ta không có một chút sự tu tập, không biết nhân quả, không biết tu hành. Các vị có đồng ý như vậy không? Do vậy, chính những người chết, có những người vẫn rất là mong muốn được quy y Tam Bảo. Nếu khi sống không đủ duyên quy y Tam Bảo, thì có những hương linh vong linh vẫn xin được quý ôn, quý ngài được quy y cho họ. Lúc đó là quy Phật, thấy chưa nào? Đã, quy Pháp, đã, quy Tăng. Nhưng mà chỉ là những cái thần thức được một chút gì đó nương tựa trong đời sống tinh thần. Những người chết rất thiết tha cái đời sống tâm linh hơn người sống chúng ta rất nhiều, bởi vì sợ hãi. Chúng ta bây giờ mà có người sợ ma nha, buổi tối đi ra đường mà không có đèn á, không dám đi. Đi vô khu vườn mà cây cối không á, là sợ. Ngủ một mình là không dám ngủ. Là sự sợ hãi của mình đây, khi mình còn đang sống nè, nó sợ vô cớ. Hỏi sợ cái gì? Sợ ma. Là ma đâu thì cũng không biết. Hương Nhũ hồi nhỏ mà đi lên trên lầu á thì thôi, mà đi xuống á mà tắt điện rồi là tưởng tượng có một đoàn ma chạy sau lưng mình. Chúng chạy chạy thật là nhanh, có khi té nhào luôn. Mà mẹ hỏi sao con chạy dữ vậy? Nó con đi ở trên xuống là có ma chạy sau lưng con. Đó, cái cảm giác của mình nó khủng khiếp, nó sợ hãi, nó tưởng tượng sao như vậy. Thì cái người chết đó rất sợ hãi, rất hoang mang. Và chúng ta đây nè, rồi sẽ chết, rồi sẽ sợ hãi, sẽ hoang mang như vậy, thần thức sẽ vô định như vậy. Nếu khi sống chúng ta để phóng túng theo các nghiệp trần duyên quá nhiều mà không có những phút tỉnh giác để tu tập tăng trưởng đời sống tâm linh. Do vậy khi còn hội đủ những điều kiện như sức khỏe, các thuận duyên trên con đường tu tập, chúng ta phải cố gắng. Thân trung ấm diễn ra một tuần cho đến 49 ngày. Cũng có những thân trung ấn 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm cho đến trăm năm, ngàn năm. Và chúng ta phải biết là tại sao có những cái đại lễ cầu siêu đó, chẳng hạn như là ở những cái kinh thành đó, những, vì cho là nơi đó quan quân đã chết rất nhiều. Bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi, nó chết mà đi đầu thai hoặc là đã tái sanh hết rồi, tại sao vẫn có những lễ cầu siêu? Và có những cái điều để chứng nhận rằng những người chết, những cái vong linh, hương linh đó đã về để nghe kinh, để đón nhận tất cả những cái sự gì? Ban ân phước từ các bậc tu hành hết sức là hạnh phúc. Cho nên chúng ta cần phải là có một cái thái độ đúng đắn đối với cái việc sống và chết của chúng ta. Thần thức có thể là rất sáng suốt đối với những người sự tu tập để có nơi đầu thai. Nếu chúng ta đầy đủ duyên được gọi là gì? Được gọi là đới nghiệp vãng sanh, được là tam nghiệp thanh tịnh để mà về các cảnh giới an lạc cát tường, thì vẫn có những thần thức phải xa vào những cái mớ hỗn độn mà không nhớ gì hết. Đó. Chính vì vậy chúng ta không thể nào xem thường cái cuộc sống của chúng ta. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi sát na, chúng ta đang huân tập cái điều gì? Vận dụng những công đức tu tập như vậy, như thiền định, bố thí, nhẫn nhục, rồi sự tinh tấn để điều phục cái tâm của chúng ta. Đó là những cái hành trang để chúng ta có được sự tỉnh thức. Và do vậy đứng trước cái chết chúng ta không sợ hãi. Nếu một vị cao tăng, các bậc thầy của chúng ta tu hành chân chánh, đầy đủ năng lượng, trí tuệ, thành tựu mục đích tu học trong cuộc đời, thì khi xả báo thân này hết sức nhẹ nhàng. Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng xả báo thân này nhẹ nhàng, vì các ác nghiệp nó không làm chúng ta sợ hãi. Bình thường mình làm một cái việc xấu, cái tâm mình rất bất an, thì khi chết đó, các ác nghiệp nó tụ về, nó làm cho mình rất là sợ hãi. Nhưng mà mình bình thường làm các thiện nghiệp, khi chết các thiện nghiệp nó cũng tụ về, làm cho mình được an lạc và không sợ hãi đó. Cho nên nếu các bậc giác ngộ, các bậc chư Phật, chư Thánh Tăng, là khi mà sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, thì các ngài nhập niết bàn không chút đau khổ. Nếu còn hạnh nguyện Bồ Tát thì tự tại trở lại cuộc sống này, không hề một chút hoang mang, sợ hãi. Cũng là do cái công phu thuần thục tu tập trong từng ngày, trong từng giờ, chứ không để là hao phí đi. Vậy sự thực hành của chúng ta là quý Phật tử là tinh tấn niệm Phật, tụng kinh, sám hối, và nhất là tập cái hạnh buông xả. Buông xả những cái nhỏ, buông xả đến những cái lớn, buông xả những cái mình tưởng chừng thân thiết không bao giờ rời, nhưng mình nghĩ nếu chết có mang theo không. Phải tập suy nghĩ từ bây giờ, chứ không là đợi chết mới tính hay già mới hay. Càng già càng mất đi sự sáng suốt, nhưng mà người tu tập thì càng lớn tuổi lại càng sáng suốt, an minh. Ngày hôm nay trước khi đến với đạo tràng của Liễu Quán để được gặp quý Phật tử ở đây, thì con cũng có đầy đủ nhân duyên đảnh lễ được là Hòa Thượng Đạo Hiệu Quang Nhuận, rồi con được đảnh lễ Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thượng Trơn Hạ Thiện, con được đảnh lễ Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quang. Hòa Thượng Trơn Thiện nhắc con là Phật Pháp của chúng ta, đạo Phật của chúng ta là phải nhấn mạnh pháp học và pháp hành. Nếu không có pháp hành thì bỏ, biết cái gì nữa chắc nữa thì cũng chỉ là một cái túi đẩy mà thôi. Cho nên nói đến đạo Phật thì pháp học và pháp hành, mà pháp hành vô cùng quan trọng. Khi con gặp Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quang, thì Hòa Thượng nay ngài đã 94 tuổi, chỉ nhắc một điều, 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà không nhớ thì các vị đừng có đến thăm tôi, đừng nói gì hết. Con gặp được Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế thì con phải nói là con xúc động. Ngài thì vô tận ở trong là trong Sài Gòn, lên tận chùa con là ở tuốt trên là Dĩ An Bình Dương. Để làm gì? Để có cái duyên hôm nay chúng ta gặp nhau đây. Và cuộc đời của Hòa Thượng đi Nam, đi Bắc, đi Trung, vùng sâu, vùng xa, mọi miền, mọi nơi, mọi chốn, thì con cũng cảm kích. Con nói làm sao mà con được học được cái hạnh mà chịu cực, chịu khổ, kham nhẫn như ngài, từ bi nhẫn nại như ngài. Ngài nói bây giờ so với Phật coi mình làm được cái chi không. Đó, ngài chỉ nói một câu như vậy thôi. Mà chúng ta thì lúc nào cũng phải là chúng ta đã được cái gì, tiền chúng ta nhiều hay ít, nhà thì xe, tài sản, vợ con nó thành đạt, và cái gì là của mình, chúng ta cứ tính tới những cái đó. Nhìn công đức và lòng từ bi, sự hy sinh cho chúng sanh của quý ngài, cũng như ni trưởng như mình, là một bậc ni trưởng mà lúc nào nói chuyện với Hương Nhũ cũng nói là em, chị nói cho em nghe, chị mới đi từ thiện chỗ này chỗ kia, chị nói cho em nghe là chị nhiều khi cũng rất là mệt, mà gần như là không nhớ là mình bệnh nữa. Vì Phật sự quá nhiều và lòng thương chúng sanh quá lớn, thì chúng ta mới thấy rằng các bậc tiền bối, các bậc trưởng lão, tăng ni ở trên cái thành phố Huế, đó là các bậc Bồ Tát. Vị Phật của chúng ta đây nè, cũng không cần phải kiếm đâu xa, học hành của các ngài chưa bao giờ hết đâu. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Cho nên con cũng đã bật với Hòa Thượng, con sẽ quên hết, con sẽ nói không có trôi chảy như con đã giảng ở nhiều nơi, bởi vì sự xúc động thật sự như vậy. Khi con về Huế, nội những cái sự an bình, những cảnh vật, những cái thâm trầm của xứ Huế, những ngôi chùa con đến, đã để trong lòng con những ấn tượng khó phai. Rồi con được đảnh lễ các ngài, lại thêm những bài học lớn trong cuộc đời. Rồi bây giờ con gặp được quý Phật tử một đạo tràng, mà trong đó các chị đã cùng học với con đang hiện diện ở đây, rồi các bậc ông bà cha mẹ phải nói là kỳ cựu trong các hàng Phật tử, rất giỏi, phải chưa nào? Các em thanh thiếu niên, đó là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời đi hoằng pháp của con khi được đến xứ Huế, đến trung tâm Liễu Quán ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni trưởng Thích Nữ Như Minh, trong thời gian ngồi ở tại trung tâm văn hóa Liễu Quán này, vừa cảm tác mấy câu thơ để tặng sư cô Hương Nhũ và hội chúng, con xin kính mời sư trưởng.
Dạ, không biết giờ này cũng khuya rồi, nhưng mà vì việc lỡ mấy câu thơ muốn đọc tặng sư Hương Nhũ và đại chúng. Mừng sư Hương Nhũ về trung, chia sẻ pháp thoại vô cùng dễ thương, chạy trốn tự thân đề tài lạnh xương, qua các câu chuyện vẫn vương người, gây nhân phải gặt quả thôi, có ai trốn được lưỡi trời được đâu. Chúng ta nên hãy cùng nhau tu tâm dưỡng tánh, sớm mau đổi đời. Dù cho thần chết đến nơi, ta vẫn bình tĩnh mỉm cười ra đi. Là đệ tử đấng từ bi, chúng ta cần phải nhớ ghi vào lòng, trở về gạn đục khơi trong, giữ gìn chánh niệm thoát vòng trầm luân, sẵn sàng đối diện tự thân, không còn vương vấn nợ nần thế gian. Giữ tâm cho thật bình an, để khi xả báo nhẹ nhàng thảnh thơi. A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Chứng Minh, ngưỡng bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, thưa toàn thể hội chúng, kính bạch sư cô, qua sự chia sẻ pháp thoại của sư cô đối với Phật tử Thừa Thiên Huế chúng con tối hôm nay, với thời gian 2 tiếng, nhưng chúng con đã đón nhận không những chỉ là kiến thức Phật học, mà còn dạy cho chúng con pháp hành, để mọi người chúng con hôm nay nhìn nhận lại chính mình cần phải làm gì để lợi ích cho mình hiện tại và tương lai. Vẫn biết bây giờ đang là mùa an cư, sư cô đã không quản ngại đường xa cách trở, đã trở về cố đô Huế chúng con để gặp gỡ và chia sẻ với chúng con. Trước đạo tình này, chúng con chẳng biết làm gì hơn ngoài tấm lòng tri ân và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, gia hộ sư cô, pháp thể Khương An, tuệ đăng thường chiếu, để cho chúng sanh được nương nhờ ân pháp nhũ. Đồng thời cũng nhân đây, chúng con xin thành tâm cảm niệm ân đức ban tổ chức, và chúng con cũng mong có được nhiều nhân duyên hơn nữa, để chúng con được gần gũi chư tôn đức và nghe được nhiều lời Phật dạy, để chúng con chuyển hóa đời sống của chính mình. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.